Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 12 thường niên, lễ Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện ngụ ngôn hai chiếc túi được viết bởi Aesop rằng: Theo truyền thuyết cổ đại, mỗi người được sinh ra trên thế giới đều có hai chiếc túi treo trên cổ, một cái đằng trước và một cái đằng sau, và cả hai đều đầy những lỗi lầm. Nhưng cái ở phía trước chứa đầy lỗi của những người hàng xóm, cái đằng sau chứa đầy tội lỗi của riêng mình. Do đó, mỗi người bị mù quáng trước những lỗi lầm của mình, nhưng luôn để ý đến tội lỗi của người xung quanh. Nói cách khác, mọi người đều có xu hướng đánh giá người khác hoặc muốn chỉ trích người khác, nhưng không ai muốn bị người khác đánh giá hoặc lên án theo cách tương tự. Đó là lý do tại sao việc xét đoán hay xét đoán người khác diễn ra tràn lan ngay cả trong chúng ta, những người Kitô hữu. Bài tin mừng hôm nay cũng nói đến việc xét đoán. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Đây là một lời khuyên chân thành của Chúa Giêsu cho những kẻ có vẻ thích tìm những lầm lỗi và không thể loại bỏ thái độ xét đoán đối với bất kỳ ai mà không có căn cứ. Nhưng phải chăng điều này có nghĩa là chúng ta nên giữ im lặng ngay cả khi đối mặt với điều ác hoặc điều sai trái? Thực ra, chúng ta hãy phân biệt giữa việc phán xét hay đánh giá hành động của một người và đánh giá bản thân người đó. Đánh giá hành vi hay hành động của một người là việc chúng ta phải làm để người đó nhận thức được hậu quả của việc làm đang ảnh hưởng đến xã hội và người khác. Mục đích của việc phán xét hay đánh giá là sửa sai, bởi vì ngay cả Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta rằng sự sửa trị anh em là một trách nhiệm xã hội. Nhưng chúng ta hãy từ tốn và bình tĩnh trong việc đánh giá hành động để tránh phạm sai lầm. Còn đánh giá một người trong mọi trường hợp khái quát một người là xấu là điều mà Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay dạy chúng ta nên tránh. Đó là bởi vì mắt người có xu hướng nhìn cái tiêu cực trước cái tích cực, cái ác trước cái tốt. Nếu chúng ta phán xét hay đánh giá một người là xấu, có hai điều mà chúng ta không biết. Thứ nhất, chúng ta không biết người đó đã cố gắng thế nào để không phạm tội. Thứ hai, chúng ta không thể nhìn thấy nội tâm của con người, và chúng ta không thể hiểu thấu tất cả các sự việc nơi người đó. Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu rõ vấn đề và hoàn cảnh, cũng như động cơ của người đó khi hành động. Vì Ngài là đấng toàn năng, và chỉ có Ngài mới có thể phán xét người khác cách chính trực và công minh. Vì thế, chúng ta đừng xét đoán người khác. Nếu chúng ta xét đoán họ, vô tình, chúng ta nhìn họ với một con mắt khác, thái độ khác. Từ đó, hố sâu ngăn cách giữa ta và họ càng xa hơn. Và đôi lúc, những đánh giá của chúng ta cũng làm người khác hiểu sai về người bị nhận xét. Thánh Phaolô viết trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô rằng: Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế, Thiên Chúa ban cho chúng ta sứ vụ hòa giải, chứ không phải kết án. Lạy Chúa, xin cho chúng con thận trọng khi phán xét hay đánh giá hành động của một người. Hoặc hơn nữa, xin cho chúng con tránh xa việc đánh giá bản thân người nào đó. Thay vì chúng con phán xét người nào đó, thì xin cho chúng con ra sức gạt bỏ mọi trở ngại để giúp họ vượt qua vấn đề hay giúp họ hòa giải. Amen.
Chúa ơi, tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thưa các phó tế vĩnh viễn của giáo phận Roma và gia đình. Trong buổi tiếp kiến hôm 19 tháng 6 vừa qua dành cho các phó tế vĩnh viễn của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thầy sống trọn ơn gọi phục vụ và bác ái, đồng thời là những người chồng, người cha tốt lành. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Giám quản Roma Angelo De Donatis và các phu nhân của các phó tế, tổng cộng khoảng 500 người. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vaticano thứ hai trong hiến chế Ánh sáng muôn dân. Sau khi liệt kê phó tế và phẩm trật của giáo hội, Công đồng khẳng định rằng phó tế được đặt tay trên đầu không phải để thi hành chức vụ linh mục, nhưng là để phục vụ. Sự nhấn mạnh này nói lên khác biệt cần nhấn mạnh để vượt thắng tai ương giáo sĩ trị, đặt một giai cấp linh mục lên trên dân Chúa. Các phó tế chính vì được dành để phục vụ dân Chúa nói lên rằng trong thân mình giáo hội không ai có thể nâng mình lên trên người khác. Rồi Đức Thánh Cha cũng khẳng định, giáo hội nòng cốt là phục vụ. Nếu không sống chiều kích phục vụ này, thì mọi thừa tác vụ sẽ trở nên trống rỗng từ bên trong, trở nên xom xẻ, không mang lại hòa trái, và dần dần trở thành trần tục. Đức Thánh Cha nhắc nhở các phó tế phải tận tụy thi hành công tác bác ái và quản trị như các phó tế trong thế kỷ đầu tiên của giáo hội, nhân danh và thay cho Đức Giám Mục, chăm sóc các nhu cầu của các tín hữu, đặc biệt những người nghèo và các bệnh nhân. Vì thế, tại Roma, giáo phận cũng đang tìm cách phục hồi truyền thống cổ kính, với nhà thờ Thánh Stanislaw được biến thành một thánh đường phó tế. Đức Thánh Cha nói, tôi biết anh em hiện diện cả trong tổ chức Caritas và nhiều tổ chức khác gần gũi người nghèo. Khi làm như thế, anh em đừng bao giờ đánh mất chỉ nam này. Các phó tế không phải là những người nửa linh mục, những người giúp lễ hạng sang, nhưng là những người ân cần phục vụ, hiến thân làm sao để không ai bị loại trừ và để tình yêu của Chúa đánh động cụ thể đời sống của dân chúng. Xét cho cùng, chúng ta có thể tóm tắt vài lời linh đạo phó tế, đó là linh đạo phục vụ, sẵn sàng trong nội tâm và cởi mở bên ngoài. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các phó tế vĩnh viễn có gia đình, hãy là những người chồng và người cha tốt lành. Điều này sẽ mang lại hy vọng và an ủi cho các đôi vợ chồng đang trải qua những lúc cơ cực, và họ sẽ tìm thấy nơi sự đơn sơ chân thành của anh em một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ. Họ sẽ có thể nghĩ rằng, xem kìa, thầy phó tế của chúng ta. Thầy hài lòng khi ở với người nghèo, với cả cha sở và với con cái và vợ nữa. Hãy làm tất cả trong tinh thần vui tươi, đừng bao giờ than vãn. Đó là một chứng tá có giá trị hơn bao nhiêu bài giảng. Tin Washington, Hoa Kỳ. Kết thúc khóa họp bán niên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã kết thúc khóa họp bán niên kéo dài 3 ngày dưới dạng trực tuyến. Trong số các vấn đề được dư luận chú ý nhiều nhất, có vấn đề thông qua việc soạn thảo một văn kiện về ý nghĩa thánh thể trong đời sống giáo hội. Động lực thúc đẩy các giám mục đi tới quyết định trên đây, vì tại Mỹ có những chính trị gia xưng mình là công giáo, nhưng vẫn ủng hộ và cổ võ phá thai bắt đầu từ Tổng thống Joe Biden và bà Chủ tịch Hạ nghị viện Nancy Pelosi. Biện lẽ, việc rước lễ hay không là điều thuộc về đời sống riêng tư của mỗi người. Quyết định soạn dự thảo văn kiện về thánh thể đã được 168 giám mục thành viên thông qua, tức là 3/4 các giám mục Mỹ. Có 55 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Trong số các thành viên chống lại dự án này, có Đức Hồng Y Blaise Kubitz, Tổng giám mục giáo phận Chicago và các giám mục phụ tá, Đức Hồng Y Joseph Tobin, nguyên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế và hiện là Tổng giám mục giáo phận Newark, bang New Jersey. Trong văn kiện này, phải có một thiên nói về sự nhất quán đối với thánh thể nơi tất cả mọi người, đặc biệt nơi các chính trị gia công giáo. Họ không thể xưng mình là công giáo, nhưng đồng thời hành động công khai ngược với giáo lý của hội thánh trong những vấn đề như phá thai, giết người êm dịu, đồng tính luyến ái. Dự thảo văn kiện về thánh thể sẽ được các giám mục Mỹ bỏ phiếu trong đại hội mùa thu vào tháng 11 tới đây. Bây giờ, Ủy ban giám mục Mỹ về giáo lý đức tin do đức cha Kevin Rose, giám mục giáo phận Fort Wayne, South Bend, bang Indiana làm chủ tịch, bắt đầu công tác soạn dự thảo. Để được thông qua, văn kiện này phải được 2/3 số phiếu. Văn kiện này không nêu tên chính trị gia công giáo nào, nhưng chỉ đề ra những đường hướng theo đạo lý của giáo hội. Tại Đại hội Giám mục Mỹ cũng có bàn về dự án phục hồi thánh thể, có từ một năm nay sau một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng về Mục vụ, cho thấy nhiều tín hữu công giáo ở Mỹ chỉ hiểu biết sơ sài về bí tích thánh thể và ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch làm cho việc tham dự thánh lễ bị ảnh hưởng tiêu cực. Đức cha Andrew Cosden, Tổng giám mục giáo phận St. Paul, vị trình bày dự án, nói rằng, chúng ta cần canh tâm tinh thần và niềm tin nơi thánh thể trong tâm hồn chúng ta với tư cách là giám mục. Và nếu chúng ta muốn cho các giáo dân và linh mục mong ước hồng ân thánh thể, chúng ta cần canh tâm lòng yêu mến đối với hồng ân này. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Có 82 triệu người tị nạn trên thế giới. Trong năm đại dịch 2020 vừa qua, số người tị nạn trên thế giới tăng 4% và hiện lên tới 82 triệu 400 ngàn người. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc công bố con số trên đây nhân ngày thế giới tị nạn 20 tháng 6 vừa qua và kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới ngừng các cuộc xung đột và thăng tiến sự cộng tác. Mặc dù đại dịch và những lời kêu gọi ngưng chiến trên toàn cầu, các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn, khiến cho nhiều người phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Hiện nay có 48 triệu người di tản trong nội địa các nước của họ. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Filippo Grandi nói rằng, đằng sau mỗi con số có một người. Họ đã được chúng ta quan tâm và nâng đỡ, không những bằng những trợ giúp nhân đạo, nhưng còn bằng những giải pháp cho tình cảnh của họ. Theo phúc trình của cao ủy tị nạn, trong số những người tị nạn hiện nay, có 42% là những người trẻ nam nữ dưới 18 tuổi, trong khi giữa năm 2018 và năm 2020, có gần 1 triệu trẻ em sinh ra như người tị nạn. Tình trạng này ngày càng xảy ra và sẽ kéo dài trong nhiều năm trời. 2/3 những người tị nạn ra nước ngoài là những người xuất xứ từ 5 quốc gia, là Syria 6,7 triệu, Venezuela 4 triệu, Afghanistan 2,6 triệu. Nam Sudan 2,2 triệu và Myanmar 1 triệu 100 ngàn người. In Budapest, Hungary. Đức Hồng Y Erdo nói về Đại hội Thánh thể Budapest. Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục giáo phận Budapest, thủ đô Hungary, nói rằng Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 tới đây tại nước này từ ngày 5 đến 12 tháng 9 tới đây không phải là một cuộc biểu dương sức mạnh, nhưng là một sự cởi mở của giáo hội đối với thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tagesspost số ra ngày 18 tháng 6 vừa qua tại Đức, Đức Hồng Y Erdo nhắc lại rằng, chủ đề Đại hội Thánh thể tới đây là lời thánh vị, mọi nguồn mạch của con là ở trong Chúa. Nguồn mạch này không ở lại trong giáo hội, nhưng mang lại nước cho toàn thể thế giới. Điều này được biểu lộ qua các hoạt động xã hội và từ thiện của giáo hội. Vì thế, ngay từ đầu Đại hội Thánh thể sẽ có một bữa ăn cho người nghèo. Đức Hồng Y Tổng giám mục Budapest cũng nhấn mạnh, Đại hội Thánh thể và đào sâu và thăng tiến sự hiểu biết và tôn sùng với tích cực thánh trong giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ. Đây là lần thứ hai Hungary được chọn làm nơi tổ chức Đại hội Thánh thể sau lần đầu tiên vào năm 1938. Đối với Hungary, biến cố này rất có ý nghĩa và sự kiện Đức Thánh Cha đến chủ sự thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 12 tháng 9 là một dấu chỉ tình thân hữu và quan tâm đối với nhân dân Hungary. Đại hội Thánh thể lần này diễn ra tại khu vực triển lãm Hungexpo. Tại đó, các tham dự viên bắt đầu mỗi ngày bằng kinh nguyện chung và các giám mục thế giới sẽ hướng dẫn phần suy niệm. Tiếp đó là phần huấn giáo về các đề tài đức tin, các buổi phụng vụ và ban chiều qua các nhóm hội luận. Ngoài ra, trong chương trình cũng có những cuộc triển lãm, hòa nhạc và có một ngày gia đình tại đảo Margaret ở Budapest. Ngày thứ bảy, Aschot sẽ có cuộc rước đèn từ quảng trường Kossuth trước trụ sở Quốc hội qua đại lộ Andrassy đến quảng trường Anh Hùng, nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật tiếp đó 12 tháng 9. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Peter Erdo cho biết một nửa trong số 10 triệu dân Hungary được rửa tội tôn giáo, nhưng ngày nay có sự dửng dưng và khô khan về tôn giáo nhiều hơn so với các nước cựu cộng sản khác ở Đông Âu. Xã hội Hungary ngày nay dưới nhiều khía cạnh giống như các Cộng hòa Xô Viết trước kia. Tại Nga, người ta cho rằng mình tín mốc căn tính từ gia sản kỳ tổ, nhưng đa số là những người không tín ngưỡng. Tại Hungary, có sự phân biệt giữa văn hóa Kitô và Kitô giáo, xếp như tôn giáo được sống thực. Sau cùng, Đức Hồng y Peter Erdo cũng cho biết có hiện tượng đố kỵ các cơ chế, được biểu lộ có sự giảm sút con số các cuộc kết hôn tại văn phòng hộ tịch hoặc tại nhà thờ. Tin Vatican. Sở từ thiện của Đức Thánh Cha tiếp tục gửi giúp các máy thở. Sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục gửi các máy thở giúp một số nước nghèo còn ở trong tình trạng khẩn trương vì đại dịch. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Krajewski, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha cho biết, sở này đã mua thêm một số máy thở và gửi tới một số nước cùng với các thiết bị y tế. Các đồ cứu trợ này được gửi qua con đường ngoại giao tới các tòa sứ thần tòa thánh tại các nước và phân phối cho các trung tâm y tế. Có 6 máy được gửi tới Brazil, 5 máy tới Argentina, 5 máy tới Ấn Độ, 6 tới Chile, Nam Phi và Bolivia, mỗi nước 4 máy, Syria được 3 và sau cùng Papua Tân Guinea được 2 máy thở. Tổng cộng là 35 máy. Tin Sydney, Australia. Công bố chương trình nghị sự công đồng toàn quốc Australia. Chương trình nghị sự của công đồng toàn quốc Australia lần thứ 5 đã được công bố trên trang mạng của Hội đồng Giám mục nước này. Việc triệu tập công đồng đã được Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận hồi năm 2018. Và Chủ nhật lễ hiện xuống ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mark Coleridge của giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, đã ký sắc lệnh chính thức triệu tập công đồng toàn quốc Australia lần thứ 5 sau 3 năm chuẩn bị. Hồi tháng 3 năm ngoái, Hội đồng Giám mục Australia đã công bố danh tánh hơn 280 đại biểu tham dự, gồm các giám mục, linh mục, giáo dân và phụ nữ. Công đồng sẽ tiến hành qua hai giai đoạn. Trước tiên từ ngày mùng 3 đến mùng 10 tháng 10 năm nay tại thành phố Adelaide, rồi từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 7 năm tới 2022 tại thành phố Sydney. Trong công đồng này, giáo hội tại Australia sẽ thảo luận về tương lai của giáo hội qua một tiến trình lắng nghe cởi mở, đối thoại và bao gồm trong một thời điểm có nhiều thách đố như hiện nay. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Timothy Costello, dòng Don Bosco, Chủ tịch Công đồng Toàn quốc Australia, kêu gọi các tham dự viên đưa ra những đề nghị cụ thể để tiến đến một giáo hội có tinh thần thừa sai hơn và quy hướng về Chúa Kitô, đi tới các khu vực ngoại ô của cuộc sống, một giáo hội chào đón mọi người trong tình hiệp thông của chúng ta. Đức Tổng giám mục cũng nói, chương trình nghị sự là kết quả của tiến trình chăm chú lắng nghe, đối thoại và cầu nguyện, và nêu lên 16 câu hỏi trong 6 nhóm có liên hệ với nhau, phụ trách về các đề tài, hoán cải, cầu nguyện, huấn luyện, cơ cấu, quản trị và các cơ chế. Giáo hội tại Australia đã bị rúng động vì những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và bị mất uy tín đối với các tín hữu và xã hội.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đề tài thần học về việc cử hành thánh lễ. Ở bài trước, chúng ta đã nói đến nguyên tắc Lex Orandi, Lex Credendi, luật cầu nguyện và luật đức tin. Hôm nay, chúng ta chuyển sang nguyên tắc thứ hai trong việc cử hành thánh lễ, nguyên tắc Ars Celebrandi. Đây là một thuật ngữ mới được phổ biến giữa các giáo sư phụng vụ từ thập niên 90 của thế kỷ 20. Nếu muốn dịch sát thì có thể nói là nghệ thuật cử hành. Nhưng trên thực tế, nguyên tắc này có thể được áp dụng không những cho vị chủ sự, mà còn cho cộng đoàn nữa. Ngoài ra, nguyên tắc cũng có thể hiểu về việc sử dụng nghệ thuật như âm nhạc, kiến trúc vào việc cử hành phụng vụ. Vì thế, có thể dịch là nghệ thuật cử hành hay mỹ thuật cử hành, hay vắn tắt là thuật cử hành, tài cử hành. Dù nói thế nào đi nữa, danh từ nghệ thuật vừa bao hàm một sự tài khéo khi thực hiện, vừa gợi lên sự đẹp đẽ để thưởng thức. Vẻ đẹp của phụng vụ. Trước khi khai triển đề tài Ars Celebrandi ở các số 38-42, Tông huấn Sacramentum Caritatis đã mào đầu với một chủ đề có liên quan khá mật thiết. Đó là vẻ đẹp của phụng vụ, được trình bày ở số 35 như sau. Cũng như mặt khải Kitô giáo, phụng vụ vốn có mối liên hệ với cái đẹp, đó là ánh rạng ngời chân lý. Phụng vụ là ánh rạng ngời của mầu nhiệm vượt qua. Trong mầu nhiệm này, Đức Kitô lôi kéo chúng ta đến với người và mời gọi chúng ta hiệp thông. Như Thánh Bonaventura nói, trong Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm cái đẹp và ánh rạng ngời tại chính cội nguồn của chúng. Đây không phải là tính thẩm mỹ đơn thuần, nhưng là cách thức cụ thể để chân lý về tình yêu của Thiên Chúa đến với chúng ta, hấp dẫn chúng ta và làm chúng ta hân hoan, khi đưa chúng ta ra khỏi chính mình và hướng chúng ta đến với ơn gọi đích thực của chúng ta là tình yêu. Đức Giêsu Kitô cho chúng ta thấy chân lý về tình yêu có thể biến đổi ngay cả mầu nhiệm sự chết đầy đen tối thành ánh sáng phục sinh huy hoàng. Ở đây, ánh rạng ngời của vinh quang Thiên Chúa vượt qua tất cả cái đẹp trần gian. Cái đẹp đích thực nhất là tình yêu của Thiên Chúa, đấng đã mặc khải trọn vẹn chính mình cho chúng ta trong mầu nhiệm vượt qua. Cái đẹp của phụng vụ là thành phần của mầu nhiệm này, đó là một sự biểu hiện tuyệt vời vinh quang của Thiên Chúa, và theo một nghĩa nào đó là một thoáng của thiên đàng trên trần gian. Chính việc tưởng niệm khi tế cứu độ chứa đựng những nét đặc trưng của vẻ đẹp mà Thầy Giêsu đã cho Phêrô, Giacôbê và Gioan chứng kiến khi biến hình trước mắt họ trong cuộc hành trình lên Jerusalem. Do đó, cái đẹp không phải là một yếu tố dùng để trang hoàng, nhưng chính là một thành phần thiết yếu của hành động phụng vụ, bởi lẽ nó là một thuộc tính của Thiên Chúa và thuộc tính do người mặc khải. Trong lịch sử tôn giáo thế giới, cũng như đã có những người đã tìm kiếm Thiên Chúa nhờ việc truy tầm chân lý hoặc sự toàn thiện, thì cũng có những người đi tìm Thiên Chúa qua đường tuyệt mỹ. Nơi mặc khải Kitô giáo, chân lý và tình yêu cũng là một, cái đẹp nằm ở chỗ đó. Vì thế, khi cử hành lịch sử cứu độ, phụng vụ phải làm thế nào để bộc lộ vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa, vẻ đẹp của sự kết hợp giữa Thiên Chúa với nhân loại, vẻ đẹp của ánh sáng phục sinh chiếu tỏa lên đêm tối của tội lỗi và cái chết. Đó là lý do vì sao Hội Thánh sử dụng ngôn ngữ của nghệ thuật để diễn tả bản chất mỹ lệ của mầu nhiệm cứu độ, và nói cho cùng, cái đẹp của chính Thiên Chúa. Nghệ thuật cử hành. Làm thế nào để diễn tả vẻ đẹp của phụng vụ? Đây là nghệ thuật cử hành, Ars Celebrandi. Nhưng phải hiểu thuật ngữ này như thế nào? Có người muốn chú ý đến trọng trách của vị chủ sự, có người muốn quan tâm đến cộng đoàn. Tông huấn Sacramentum Caritatis tìm cách dung hòa cả hai khía cạnh bằng cách giải thích ý nghĩa thâm sâu của thuật ngữ ars celebrandi. Đừng nên hiểu nó thuần túy như là nghệ thuật trình diễn, nhưng tiên bản là sự cố gắng khám phá bản chất nội tại của màu nhiệm. Điều này đòi hỏi sự đào luyện về tinh thần, cả về phía vị chủ sự lẫn về phía cộng đoàn. Chúng ta hãy lần lượt theo dõi thứ tự trình bày trong văn kiện, trước hết về phía chủ sự, rồi về phía cộng đoàn. Về phía vị chủ sự, muốn cho giáo dân tham dự thánh lễ cách chủ động, thì vị chủ sự cần phải cử hành các nghi thức cách nghiêm chỉnh. Trong số 38 của tông huấn Sacramentum Caritatis, Đức Benedicto thứ 16 đã mô tả và đặc tính của nghệ thuật cử hành. Nghệ thuật cử hành có nghĩa là cử hành đúng cách, cử hành xứng hợp với chính nghi lễ, phát xuất từ sự trung thành tuân giữ các quy luật phụng vụ trong mọi khía cạnh phong phú của nó. Thoạt tiên, xem ra Đức Benedicto thứ 16 đã đồng hóa nghệ thuật cử hành với nghĩa vụ giữ đúng chữ đỏ. Nhưng nếu phân tích kỹ hơn thì sẽ thấy rằng không phải như thế. Trước đây đã có thời mà người ta nhấn mạnh đến việc tuân giữ các quy luật được in màu đỏ, đến nỗi dựa vào việc chấp hành tỉ mỉ các quy luật ấy để đánh giá việc cử hành phụng vụ. Quan điểm lệch lạc này đã được Đức Pio thứ 12 cải chính trong thông điệp Mediator Dei, cũng như trong số 11 của hiến chế phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ II, và gần đây là huấn thị Redemptionis Sacramentum số 5. Tôn trọng các quy luật phụng vụ không có nghĩa là đọc các lời nguyện cách chính xác rõ ràng hoặc tuân hành tỉ mỉ các cử điệu được ghi chép trong sách. Tôn trọng các quy luật phụng vụ tiên bản có nghĩa là hiểu biết ý nghĩa khách quan của phụng vụ mà hội thánh có trách nhiệm phải bảo vệ. Nói cách khác, tôn trọng quy luật phụng vụ có nghĩa là tôn trọng sự thật của phụng vụ, nghĩa là mầu nhiệm đức tin được hội thánh cẩn trọng gìn giữ bằng cách ấn định những kinh nguyện và cử chỉ khi cử hành. Những nghi thức bên ngoài nhằm gợi lên thực tại cao cả mà chúng ta cử hành. Điều này được Đức Gioan Phaolô đệ nhị giải thích ở số 49 của thông điệp Ecclesia de Eucharistia và được nhắc lại trong tông huấn Sacramentum Caritatis số 5. Hiểu như vậy, chúng ta có thể nói được rằng nghệ thuật cử hành nằm ở chỗ duy trì quân bình giữa hai thái cực. Một bên chỉ giới hạn vào việc đọc và làm những gì đã được viết ra trong sách mà không quan tâm đến cái hồn của việc phụng tự. Bên kia muốn nhấn mạnh đến tính cách linh động, đến nỗi thay thế các bản văn chính thức bằng những sáng kiến riêng tư của mình. Thái cực thứ nhất rơi vào việc cử hành máy móc là điều đã bị Chúa Giêsu lên án. Các thánh giáo phụ, tựa như thánh Augustino và Benedicto, đều nhắc nhở các tu sĩ về tầm quan trọng của miệng đọc tâm suy. Thái cực thứ hai rơi vào nguy cơ chủ quan, đặt nền tảng của phụng vụ ở trên cảm xúc bộc phát, coi nhẹ tính cách thánh thiêng của phụng vụ cũng như sự thông hiệp của cộng đoàn. Nhằm tránh cả hai thái cực đó, Đức Benedicto thứ 16 đề nghị các vị chủ sự hãy để tâm nghiên cứu học hỏi các bản văn phụng vụ, đặc biệt là quy chế tổng quát sách lễ Roma, để khám phá ra sự phong phú của nó. Đồng thời, với việc phát triển tâm tình về sự thánh thiêng cũng như những hình thức dẫn đến tâm tình đó, lời đọc và bài ca, những cử điệu, những phút thinh lặng, các màu sắc trang trí, vân vân. Đức Benedicto thứ 16 cũng lưu ý rằng, các cử chỉ đơn sơ mà được thực hiện đúng thời đúng lúc thì có nhiều khả năng truyền đạt hơn là những sự thêm thắt giả tạo. Dù sao đi nữa, khi chủ sự một buổi cử hành phụng vụ, linh mục không phải là một diễn viên tự biên tự chế, nhưng ngài hành động nhân danh Chúa Kitô và nhân danh Hội Thánh. Nói khác đi, nếu trong một buổi cử hành phụng vụ mà người ta chỉ thấy khuôn mặt của vị chủ tế mà không thấy sự hiện diện của Chúa Kitô, thì đó chưa phải là hành vi phụng vụ đúng nghĩa. Về phía cộng đoàn tham dự, nghệ thuật cử hành không dừng lại ở phía người chủ sự, nhưng còn bao hàm phía cộng đoàn tham dự nữa. Thực ra, những gì vừa nói trên đây về phía người chủ sự chẳng qua chỉ là phương thế để giúp cho cộng đoàn tham dự cách ý thức và chủ động mà thôi. Chúng tôi đã có dịp nhắc đến một trong những mục tiêu của việc canh tân phụng vụ mà công đồng Vaticano thứ hai nhắm đến, là cổ võ sự tham dự tích cực và ý thức về phía các giáo dân. Trong tiến trình này, việc cử hành phụng vụ bằng tiếng mẹ đẻ chỉ là một bước sơ khởi. Việc tham dự tích cực đòi hỏi một cuộc huấn luyện về sự hiểu biết cũng như về tâm tình thờ phượng. Thực vậy, công đồng nói đến sự tham dự tích cực kèm theo ý thức và phát sinh hóa trái hoặc sung mãn và cộng đoàn. Dĩ nhiên, trước hết các tín hữu cần được huấn luyện về bản chất của các buổi cử hành phụng vụ. Tham dự một cử hành phụng vụ thì không như tham dự một cuộc hội nghị chính trị hay một lễ hội văn hóa. Vì thế, trách nhiệm của các mục tử là cung cấp cho các tín hữu một huấn giáo về nhiệm tích. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là ý thức rằng sự tham dự vào buổi cử hành không chỉ giới hạn vào việc đáp lại các lời chúc, hợp ca trong những khúc ca, đảm nhận vài tác vụ, nhưng là hiệp thông với cả cộng đoàn để hiệp thông với Thiên Chúa. Thật vậy, trong ngôn ngữ thường nhật, tham dự hay tham gia có nghĩa là đóng góp tích cực chứ không đứng ở ngoài lề. Tuy nhiên, đó là nói đến những hành vi do chính con người chủ động. Phụng vụ thì khác. Vị chủ động của phụng vụ không phải là chúng ta, nhưng là chính Chúa Kitô, như công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định ở số 7 của hiến chế về phụng vụ, được lặp lại ở sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 1070. Chúng ta tham dự vào công tác thờ phượng và thánh hóa của Chúa Kitô bằng cách uốn nắn tâm tình của mình sao cho phù hợp với tác động của người. Có như thế, việc tham dự phụng vụ mới phát sinh hoa trái trong cuộc đời chúng ta. Như vậy, tham dự tích cực có nghĩa là tham dự với lòng tin kính, sùng mộ. Nghệ thuật phục sự việc cử hành. Chúng ta cũng có thể nói thêm một khía cạnh thứ ba của nghệ thuật cử hành. Đó là đem nghệ thuật phục sự việc cử hành phục vụ. Đây không phải là điều mới lạ, bởi vì đã được áp dụng từ lâu rồi. Chúng ta hay nghĩ đến những kiểu kiến trúc nhà thờ, cách bài trí thánh đường và những ảnh tượng trưng bày trong các thánh đường. Đó là chứ kể âm nhạc sướng lên trong các buổi cử hành. Trong lĩnh vực này, công đồng Vaticano thứ hai đã nói khá nhiều về việc thâu thái những nét tinh hoa của các nền văn hóa. Đức Gioan Paulo đề nghị dành một chương trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia từ số 47 đến số 52 cho đề tài mối tương quan giữa nghệ thuật và phụng vụ. Tông huấn Sacramentum Caritatis đề cập đến điểm này trong hai số 41 và 42 và quy chiếu về quy chế tổng quát sách lễ Roma các số 39-41 nói về âm nhạc, số 319-351 nói về nghệ thuật. Từ hai nguyên tắc căn bản Lex Orandi, Lex Credendi và Ars Celebrandi, chúng ta có thể kết luận rằng phải cố gắng làm sao để cho việc cử hành phụng vụ diễn tả trung thực niềm tin của Hội Thánh về mầu nhiệm thánh thể. Bên cạnh những quy luật về tín lý, thiết tưởng cũng cần quan tâm đến các quy luật về huấn giáo và mục vụ nữa. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Công bằng xã hội với phần Sứ điệp của Tân ước về công bằng. Tân ước tiếp nối và hoàn thiện sứ điệp xã hội của các tiên tri. Đức Giê-xu thường xuyên tranh luận với các tư tế, kinh sư và nhóm biệt phái về ý nghĩa cốt yếu của nghi thức tế tự và ngày hưu lễ. Rất nhiều lần và bằng những cách thế khác nhau, người đã thẳng thắn tuyên bố với họ, nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông chẳng lên án người vô tội. dưới ánh sáng của tân ước, con người trở thành trung tâm và tiêu chuẩn của tất cả luật lệ và cơ cấu xã hội, theo đúng phương châm, ngày hưu lễ được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày hưu lễ. 1. Giáo huấn của Đức Giê-xu. Đối với Đức Giê-xu, công bằng và bác ái cũng có giá trị hơn việc tuân giữ các nghi lễ. Sự công chính của giao ước mới không thể thỏa mãn với việc chu toàn một số luật lệ và nghi thức tế tự, mà còn phải đi đôi với công bằng và bác ái. Chính thái độ nhân ái đối với tha nhân quyết định giá trị của thờ phượng. Vì thế, Đức Giê-xu căn dặn, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Cũng chính vì thế, Đức Giê-xu lên án gay gắt các biệt phái khi họ đặt tập tục tôn giáo lên trên những đòi hỏi cốt yếu về bác ái và công bằng. Khốn cho các ngươi, hỡi các tinh sư và biệt phái giả hình, các ngươi nộp thuế thập phân và bạc hà thì là giao húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công bằng, nhân ái và thành tín. Tương tự như các tiên tri, đối với Đức Giê-xu, công bằng luôn bao hàm chiều kích huynh đệ và liên đới. Nói rõ hơn, công bằng là đảm nhận trách nhiệm và thái độ liên đới của những người anh em con một cha, tôi một chúa. Hai đoạn văn sau đây nói lên một cách rõ rệt ý nghĩa đó. Dụ ngôn Nazaro và người phú hộ cho thấy rõ logic của tin mừng hoàn toàn khác với cái logic của trần gian. Sự thường, người ta chỉ biết danh tánh những người quyền thế, giàu sang, có chức tước, địa vị trong xã hội, chứ ai thèm để ý đến tên tuổi đám cùng đinh hay lũ ăn mày. Nhưng ở đây, Đức Giê-xu nêu danh tánh người nghèo khổ, Lazaro. Trái lại, người chỉ nói trống không có một ông nhà giàu kia. Người ta vẫn thắc mắc tự hỏi đâu là tội của ông nhà giàu này, vì tin mừng không cung cấp thêm dữ kiện nào để có thể kết luận ông ta là người độc ác, gian xảo, xấu xa hay giết người, cướp của. Có lẽ, tội của ông ta nằm ở chỗ thiếu liên đới, hờ hững trước nỗi đau, nỗi khổ của đồng loại. Nếu ở đời này hiện diện cái vực thẳm mênh mông phân cách giữa ông ta với người nghèo Nazaro, thì mai sau cũng tái hiện cái vực thẳm mênh mông đó. Nhưng số phận mỗi người sẽ được hay bị đảo ngược. Cuộc phán xét chung theo tin mừng Matthew chương 25 từ câu 31 đến câu 46 cho thấy, đối với Đức Kitô, mọi dân tộc, văn hóa, phái tính, giai cấp sẽ được bình đẳng khi đối diện lần cuối cùng với Thiên Chúa. Người sẽ phán xét họ không theo nguồn gốc văn hóa, chủng tộc hay tôn giáo, mà dựa trên thái độ của họ đối với những người bần cùng và khốn khổ nhất trên cõi đời. Tất cả những gì chúng ta làm hay không làm cho họ, là làm hay không làm cho chính người. Đức Giê-xu ý thức rõ vai trò và giá trị của cơ cấu chính trị, xã hội. Theo công bằng xã hội, người yêu cầu trả lại cho Caesar những gì của Caesar để họ có thể phục vụ cộng đồng. Nhưng mặt khác, người nhất quyết chống lại mọi hình thức tiếm quyền và lạm dụng quyền bính. Người không bao giờ công nhận quốc gia, đảng phái, tổ chức xã hội và ngay cả giáo hội như mục tiêu tối thượng của cuộc sống. Con người có những quyền lợi tự nhiên và một sứ mệnh vượt trên thực tại thế trần, mà tất cả quyền bính ở trần gian phải tôn trọng. Nếu người Do Thái thần thánh hóa luật giữ ngày hưu lễ, biến nó thành bất khả xâm phạm và nhiều khi còn đặt nó trên chính con người, thì Đức Giê-xu đã thẳng thắn và cương quyết xác định mối tương quan giữa con người với luật lệ. Ngày Sa-bát vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Nói rõ hơn, cơ cấu xã hội, chính trị, luật pháp, văn hóa, tôn giáo chỉ có ý nghĩa trong diễn cảnh phục vụ và phát triển con người. Không thể đảo lộn mức thang giá trị để biến hay bắt con người là vật hy sinh cho những cơ chế đó. Với cách hiểu như vậy, chúng ta thấy đạo của Đức Giê-xu là đường dẫn đưa chúng ta tiến về nhà cha, nhưng không bao giờ cho phép chúng ta hờ hững lẫn đạm với anh em đồng loại. Đạo của người cũng chẳng hề giới hạn trong những cấm giới, đừng giết người, đừng trộm cắp, chớ gian dâm, mà còn là đạo hành động, đạo dấn thân. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Đối với người,
chẳng ai có thể chỉ theo đạo bằng môi miệng. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thực hiện ý muốn của Cha Thầy. 2. Quan điểm của các tông đồ. Tông đồ Gioan giải thích thêm, ai không yêu thương thì không nhận biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Theo ông, hành động yêu thương và liên đới giữa người với người là dấu chỉ đích thực tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Thế cho nên, ông đặt vấn đề, nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn chúng ta đã lãnh nhận từ người. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Quan điểm của tông đồ Gia-cô-bê càng rõ rệt và quyết liệt hơn. Đúc kết quan niệm của Tân Ước về giá trị đích thực của hành vi tôn giáo, thánh nhân quả quyết. Có lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân và giữ mình khỏi vết nhơ của thế gian. Tinh thần đạo đức chân thật đó phải được thể hiện qua cách đối xử chân thành và công bằng đối với tha nhân. Cũng như với các ngôn sứ trong Cựu Ước, Thánh Gia-cô-bê gay gắt tuyên án thái độ thiên vị và lối hành xử bất công trong cộng đồng dân Chúa. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn cũng bước vào, mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói, xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này. Còn với người nghèo, anh em lại nói, đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân tôi đây. Như vậy, anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Yêu thương, công bằng và bác ái đã trở thành chuẩn mực của các tương quan xã hội. Không ai có thể nói mình yêu Chúa nếu không yêu người. Cũng không một môn đệ đích thực nào của Đức Giê-xu có thể chỉ yêu thân nhân, bằng hữu hay đồng hương mà thôi, nhưng phải yêu thương mọi người, kể cả địch thù. Tình yêu Kitô giáo đòi hỏi phải vượt qua biên giới quốc gia, yếu tố giai cấp, chủng tộc và phái tính. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Chính Thiên Chúa là chuẩn mực của tình yêu Kitô giáo. Tất cả mọi tín hữu phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Đó là nội dung của giới răn mới, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhớ phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu.
Tại nước Ba Tư xưa, có một người trang chiên rất tài giỏi và trung thành với nhà vua, nên được nhà vua nâng đỡ lên đến chức tể tướng. Một số quan lại trong triều thấy vậy thì sinh lòng đố kỵ. Họ đến tâu với nhà vua rằng, thưa đức vua, người đã làm một việc bất công khi thăng cấp cho một kẻ chân chiên lên làm tể tướng. Anh ta chỉ là một nông phu hèn hạ, không có công trạng gì. Nay làm tể tướng thì chức vị và quyền thế cao hơn chúng tôi. Xin đức vua vui lòng xét lại. Nhà vua trả lời, anh ta là người hết sức trung thành, 10 phần trẫm có thể tín nhiệm được cả 10. Song, nếu Chư Khanh có thể chỉ ra bất cứ một lầm lỗi nào đáng kể của anh ta, thì trẫm sẽ xét lại. Sau một thời gian dò xét, đám quan này khám phá ra rằng, trong dinh tể tướng có một căn phòng riêng thường được đóng kín. Mỗi tuần, tể tướng vào đó một lần, ở trong đó khá lâu, rồi lại đi ra và đóng cửa phòng lại. Họ cho rằng, tể tướng đi vào trong đó để làm những việc không nên làm, hoặc cất giấu những tài sản thâm lạm của vua. Thế là, họ đem mọi sự trình cho vua rõ. Nhà vua phán, vậy, trẫm cho phép Chư Khanh đến mở cửa phòng ấy và lục soát cho kỹ, xem tể tướng vào đó để làm gì. Vâng lệnh nhà vua, đám quan này kéo đến nhìn tể tướng, mở cửa phòng đặc biệt ấy ra. Nhưng họ ngạc nhiên khi thấy đó chỉ là một căn phòng trống, chẳng có gì ngoài một đôi giày cũ và một chiếc áo rách. Họ về báo lại cho nhà vua nghe. Nhà vua liền triệu tể tướng đến và hỏi, tại sao Khanh lại để trong phòng riêng một đôi giày cũ và chiếc áo rách, rồi vào đó để làm gì? Tể tướng kính cẩn đáp, thưa đức vua, đó là đôi giày cũ và chiếc áo rách của tôi lúc còn chăn chiên. Tôi để những vật ấy trong phòng riêng, mỗi tuần vào đó nhìn lại một lần, để nhắc mình đừng quên rằng, tôi vốn xuất thân từ chỗ hàng vi, không có tài đức gì, đáng so sánh với địa vị cao trọng ngày nay. Tôi làm như vậy là để giữ lòng khiêm tốn trong mọi sự, hầu cố gắng sống xứng đáng với sự tín nhiệm và ân huệ của nhà vua. Quý vị và các bạn thân mến, trân trọng và lưu giữ những báu vật nào đó là thói quen và sở thích của rất nhiều người. Đó có thể chỉ là những món đồ rất tầm thường, chẳng có giá trị gì với những người khác. Nhưng đối với chúng ta, đó là cả một gia tài mà không thứ gì đánh đổi được. Là một vùng trời yêu thương khi chúng ta lòng kề lòng với món đồ thân thương đó. Cũng vậy, mặc dù đã trở thành một tể tướng cao sang với những bộ trang phục sang trọng, vị tể tướng trong câu chuyện bên trên vẫn trân trọng đôi giày cũ và chiếc áo rách thổi chăn chiên hàng vi của mình. Những món đồ ấy tuy đã cũ kỹ, sờn rách, nhưng lại là những báu vật quý giá, gợi lại cho ông những tháng ngày vất vả trong quá khứ, để biết trân quý những điều tốt đẹp mình đang có ở hiện tại, và cố gắng sống xứng đáng với những ân lộc mình đang được nhận lấy nơi nhà vua. Trong cuộc đời mình, có lẽ ai trong chúng ta cũng có những báu vật nào đó. Và đặc biệt, người Công giáo chúng ta có một báu vật tuyệt vời và quý giá mà không báu vật nào trên đời này có thể sánh ví được. Báu vật đó chính là bí tích thánh thể, món quà mà Chúa Giêsu đã trao tặng cho nhân loại trước khi kết thúc thời gian tại thế của người để làm bảo chứng cho lời hứa. Thầy sẽ ở lại với các con cho đến ngày tận thế. Vì tình yêu thương cao vời dành cho nhân loại, Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể để ban tặng cho chúng ta chính máu và thịt của người, làm lương thực trường sinh, nuôi sống linh hồn chúng ta, và trở nên sức mạnh, giúp chúng ta vững bước tiến về quê trời vĩnh cửu. Ước gì mỗi người chúng ta cung kính nhận lấy bí tích thánh thể là báu vật của đời mình, và siêng năng rước mình thánh Chúa với tâm hồn xứng đáng, nhất là biết dành nhiều thời gian đến viếng thánh thể Chúa, nơi nhà tạm ở nhà thờ và các nhà chầu thánh thể. Chính khi gặp được Chúa và được tình yêu Chúa ấp ủ nơi báu vật tình yêu đó, chúng ta sẽ trở nên những món quà tình yêu mà Thiên Chúa gửi gắm đến cho con người và cuộc đời bằng đời sống dấn thân, yêu thương và phục vụ tha nhân.
Mỗi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chăm nhớ phai, yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa hy sinh hạ mình, Ngài xước từ cả dân quan Thiên Chúa. Nơi thánh thể Ngài là Thiên Chúa quyền năng, giúp con người đạt vinh phúc chốn quê trời.
Lạy Chúa Giêsu thánh thể, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con báu vật tình yêu của Chúa là mình và máu thánh Chúa nơi bí tích thánh thể. Xin cho chúng con biết yêu mến, say mê và gắn bó với thánh thể Chúa, để cuộc đời chúng con được tình yêu Chúa thánh hóa và trở nên quà tặng tình yêu cho tha nhân. Amen.
Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhớ phai, yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa treo thân thập hình, đổ máu đạo sạch tội nhân thế. Nơi thánh thể Ngài là Thiên Chúa tình yêu, dâng dâng mình làm nghi lễ cứu muôn người. Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhớ phai, yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa mang bao khổ sầu, Ngài kêu cầu để chan thương xót. Nơi thánh thể tình Ngài dân mới thâm sâu, dân chan qua tình thương tha thiết nhiệm màu. Mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhớ phai, yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.